Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này A Capitalist Manifesto Understanding the Market Economy and Defending Liberty của Gary Wolfram là một cuốn sách phi hư cấu về kinh tế học phổ thông, chính trị kinh tế và tư tưởng tự do. Tác phẩm được viết với mục đích bảo vệ chủ nghĩa tư bản, giải thích vì sao nền kinh tế thị trường gắn chặt với quyền tự do cá nhân và phản biện những luận điểm xã hội chủ nghĩa còn ảnh hưởng trong diễn ngôn hiện đại. Thay vì đi theo lối tranh luận trừu tượng, sách dẫn người đọc từ các khái niệm nền tảng như cung cầu, cân bằng và lợi nhuận, rồi mở rộng sang vai trò của thị trường, tiền tệ của cải và giới hạn của can thiệp nhà nước. Giọng văn của Wolfram có tính sư phạm rõ rệt, phù hợp với sinh viên, người mới học kinh tế và bất kỳ ai muốn hiểu cách thị trường vận hành bằng lý lẽ, mạch lạc hơn là khẩu hiệu ý thức hệ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chủ nghĩa tư bản được trình bày như nền tảng tự nhiên của tự do cá nhân. Một điểm trung tâm của cuốn sách là lập luận rằng chủ nghĩa tư bản không chỉ là một mô hình phân phối hàng hóa, mà là hệ thống kinh tế tương thích nhất với tự do cá nhân. Wolfram đặt tự do và thị trường vào cùng một khung phân tích, rồi cho rằng khi con người được quyền lựa chọn, trao đổi và chịu trách nhiệm với quyết định của mình, xã hội sẽ tạo ra kết quả hiệu quả hơn so với mô hình cưỡng ép. Cách tiếp cận này giúp người đọc thấy tác giả không bảo vệ chủ nghĩa tư bản chỉ vì hiệu quả tăng trưởng, mà vì nó tôn trọng quyền của từng cá nhân trong việc quyết định đời sống kinh tế của mình. Lập luận đó cũng làm rõ một điểm quan trọng là thị trường không cần một trung tâm điều phối toàn năng để vận hành, vì chính vô số quyết định nhỏ của cá nhân đã tạo nên trật tự kinh tế rộng lớn. Đây là cách sách gắn kinh tế với tự do chính trị và đạo đức xã hội. Thứ hai, giải thích kinh tế học cơ bản bằng lối trình bày đi từ đơn giản đến phức tạp. Cuốn sách có cấu trúc sư phạm khá rõ, bắt đầu từ những khái niệm nền tảng như cung, cầu, cân bằng và lợi nhuận, rồi mới đi đến các vấn đề rộng hơn của kinh tế thị trường. Điểm mạnh của cách trình bày này là người đọc không bị ném ngay vào tranh luận ý thức hệ, mà trước hết được trang bị công cụ để hiểu vì sao giá cả biến động, vì sao doanh nghiệp tồn tại và vì sao thị trường có xu hướng tự điều chỉnh. Khi các khái niệm cơ bản được nắm vững, những chủ đề lớn hơn như phân bổ nguồn lực, tín hiệu giá cả hay vai trò của lợi nhuận trong việc định hướng sản xuất sẽ trở nên dễ hiểu hơn. Wolfram dường như muốn chứng minh rằng nhiều tranh cãi về kinh tế xuất phát từ việc hiểu sai cơ chế rất căn bản của thị trường. Chính vì vậy, giá trị của sách không chỉ nằm ở quan điểm ủng hộ thị trường, mà còn ở cách nó dạy người đọc đọc nền kinh tế bằng ngôn ngữ của các quy luật cơ bản. Thứ ba, phản biện di sản của tuyên ngôn Cộng sản bằng cách đối chiếu kết quả thực tế. Một trục lập luận nổi bật của sách là đối chiếu chủ nghĩa tư bản với tinh thần của tuyên ngôn Cộng sản và các mô hình xã hội chủ nghĩa. Wolfram cho rằng nhiều nguyên lý xã hội chủ nghĩa, dù vẫn còn hấp dẫn trong thảo luận hiện đại, đã nhiều lần dẫn đến nghèo đói, áp bức và trì trệ khi được áp dụng thực tế. Điều đáng chú ý là ông không chỉ dừng ở mức phê phán lý tưởng trừu tượng, mà liên hệ trực tiếp với kết quả lịch sử của các mô hình tập trung quyền lực kinh tế. Qua đó, cuốn sách nhấn mạnh sự khác biệt giữa ý định tốt và kết quả thực tế, giữa lời hứa về công bằng tuyệt đối và thực tế của khan hiếm, cưỡng ép và phân bổ sai lệch nguồn lực. Cách phản biện này khiến sách mang tính lập luận hơn là khẩu hiệu, vì nó đòi hỏi người đọc xem xét hệ quả của chính sách, không chỉ nghe các mục tiêu đạo đức được nêu ra. Đây là một trong những lý do tác phẩm được xem như một bản biện hộ trực tiếp cho kinh tế thị trường. Thứ tư, thị trường, tiền tệ và sự hình thành của cải từ các quyết định phân tán. Sách nhấn mạnh rằng của cải không tự nhiên xuất hiện từ mệnh lệnh hành chính, mà được tạo nên qua hàng triệu quyết định cá nhân trong một mạng lưới trao đổi tự do. Từ trao đổi hàng đổi hàng đến thị trường tự do, Wolfram mô tả quá trình tiền tệ và thị trường hình thành như một kết quả tự phát của nhu cầu phối hợp giữa con người. Cách giải thích này quan trọng vì nó giúp người đọc hiểu thị trường không phải là một cấu trúc ngẫu nhiên hay hỗn loạn, mà là cơ chế xử lý thông tin và khan hiếm rất hiệu quả. Khi giá cả phản ánh nhu cầu và nguồn cung, người sản xuất có tín hiệu để điều chỉnh hành vi, còn người tiêu dùng có cơ hội thể hiện ưu tiên của mình. Từ đó, lợi nhuận không bị xem như một thứ cần nghi ngờ, mà là tín hiệu cho thấy nguồn lực đang được sử dụng đúng chỗ. Đây là cách cuốn sách biến các khái niệm kinh tế vốn khô khan thành một câu chuyện về phối hợp xã hội và tạo dựng thịnh vượng. Cuối cùng, hạn chế của can thiệp nhà nước và vai trò của một chính quyền công bằng. Bên cạnh việc bảo vệ thị trường, Wolfram cũng bàn đến vai trò thích hợp của chính quyền theo hướng chịu ảnh hưởng từ các nhà tư tưởng như Hayek và Bastiat. Điểm ông nhấn mạnh là nhà nước nên bảo vệ quyền cá nhân và trật tự pháp lý thay vì dùng quyền lực cưỡng chế để tái phân phối theo mục tiêu chủ quan. Khi chính quyền can thiệp sâu để điều chỉnh kết quả thị trường, các hệ quả ngoài dự tính thường xuất hiện như méo mó tín hiệu giá, giảm động lực đầu tư và thu hẹp không gian tự do của cá nhân. Cách lập luận này không cực đoan theo nghĩa phủ nhận hoàn toàn nhà nước, mà xác lập một ranh giới rõ giữa bảo vệ công bằng thủ tục và can thiệp cưỡng bức vào đời sống kinh tế. Nhờ vậy, sách tạo ra một lập trường nhất quán, trong đó tự do kinh tế, trách nhiệm cá nhân và giới hạn quyền lực công đều gắn với nhau. Đây là phần khiến tác phẩm có giá trị đối với người đọc muốn hiểu vì sao nhiều chính sách tưởng như thiện chí lại có thể tạo ra hậu quả ngược. Kết luận: A Capitalist Manifesto phù hợp nhất với sinh viên kinh tế, người mới tìm hiểu chính sách công, độc giả quan tâm đến tự do cá nhân và những ai muốn có một lời biện hộ rõ ràng cho kinh tế thị trường mà không phải đọc các tác phẩm hàn lâm quá nặng. Giá trị thực tiễn của sách nằm ở chỗ nó giúp người đọc nắm được các nguyên lý nền tảng của cung cầu, lợi nhuận, tiền tệ và vai trò của giá cả. Từ đó nhìn các tranh luận kinh tế hàng ngày bằng con mắt tỉnh táo hơn. Giá trị trí tuệ của sách là ở cách nó kết nối kinh tế với đạo đức và tự do, thay vì chỉ nói về tăng trưởng hay hiệu suất. So với nhiều sách phổ thông về chủ nghĩa tư bản, cuốn này nổi bật vì giọng điệu có tính phản biện rõ ràng, cấu trúc giải thích tuần tự và trọng tâm là bảo vệ thị trường như một điều kiện của tự do chứ không chỉ là một cơ chế giàu có. Nếu người đọc muốn một cuốn sách ngắn gọn nhưng có lập trường rõ, thiên về giáo dục hơn là trung lập kỹ thuật, đây là một lựa chọn đáng chú ý. Nếu bạn muốn ủng hộ Gary Wolfram, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!